bây giờ có ví dụ cái dành cho quý vị thấy. Ví dụ như bây giờ có một người Phật tử mà hồi xưa đó đã từng giữa một hai người, mà một hai người đó lúc đó họ cái thế họ yếu hơn mình, họ thấp hơn mình, cho nên mình chửi họ mà họ ngậm miệng, họ không dám trả lời, họ ảnh ở trong lòng. Bây giờ tới một lúc cái thế mình đã thấp hơn họ, họ được cái thế cao mình, thì lúc này là cái cơ hội để họ chửi mình lại và họ có thể hằng hơn nữa. Nhưng mà sau này cho mình luyện ngộ đạo, mình hiểu đạo rồi, thì cái người kia gặp cơ hội là trả thù, ở tới mình chửi mình còn thậm tệ hơn hồi xưa mình chửi họ nữa. Nhưng giờ mình ngộ đạo rồi, họ chửi mình thì mình sao? Hồi xưa thì mình chửi họ họ giận, bây giờ họ chửi mình cười, như vậy mình có trả hay không? Quý vị nói trả hay không? Không, mà ta chửi phải ông tròn chứ mà, phải không? Nếu vừa mà nói là ông đó ông tu, ta bị ta chửi, phải không? Thì đó là trả quả. Nhưng mà với mình hiểu đạo rồi, thì thấy cái chửi đó như gió thổi ngoài tai qua rồi mất cái gì đâu, phải không? Rồi như vậy thì tuy là họ chửi thậm tệ mà mình vẫn cười, không có chút buồn gì hết. Thì như vậy đối với mình có trả hay không trả? Đối với mình đâu có thấy gì là đã, nhưng mà với cái mắt người ngoài thấy đã hay không? À đó, với lệ cho nên chư tổ thì không thấy đã, mà phàm tục mình thì thấy đã, phải không? Ngay khi mình chưa biết tu, mình thấy cái cảnh đó là phải là đã, nhưng người biết tu rồi thì thấy không có đã, phải không? Thì như vậy để rõ ràng rằng một khi mà chúng ta tu hành mà được liễu đạo rồi á, tức là liễu ngộ rồi, thì lúc đó mọi thứ nghiệp trước nó đều không còn có giá trị với mình nữa. Dầu cho những nghiệp trước đó là những cái người thế gian thấy kinh hoàng sợ sệ, nhưng chứ mình thấy chỉ như trò chơi, cho nên nói là bỏ lại không, cái việc xưa nay là không. Vì vậy mà tất cả quý Phật tử mới thấy rằng chúng ta tu từ cái trình độ thấp, như cái đoạn trước tôi nói, mình biết tu chỉ cần giữ cái thân đừng làm ác mà luôn luôn làm lành, rồi chỉ cần giữ tâm giới là mình đã chịu được bao nhiêu cái đau khổ rồi, phải không? Rồi nếu mình tu tiến bộ nữa, mình biết sửa, bỏ lòng tham, bỏ cái lòng nóng giận, bỏ cái lòng si mê, tham sân si càng ít thì cái tâm mình nó càng trong sáng, càng thanh thoát, thì đó là cái nghiệp cho đó nó nhẹ nhàng hơn đó. Còn nếu mình tu hành mà tới chỗ viên mãn ngộ đạo rồi thì mọi cái nghiệp trước đối với mình coi như là không có, nó không còn thành vấn đề nữa. Như vậy mới thấy cái hiệu nghiệp của sự tu hành, biết tu là với cái khổ. Nhưng mà nói vậy thì tôi cũng đều học theo có một số Phật tử bây giờ có cái mê tín rằng nói tôi tụng kinh Pháp Hoa, nói phát tâm tụng kinh Pháp Hoa có ít phẩm thì ở trong nhà nó xảy ra tai nạn, rồi quý vị nói đó đổ nghiệp rồi đó, do tu do tụng kinh rồi nó đổ nghiệp rồi. Thì như vậy quý vị trả lời chúng ta trên đổ nghiệp đó là đổ bằng cách nào đấy? Là do tụng kinh rồi nghiệp nó tràn ra, hay là đổ là do hồi xưa mình cái nghiệp nặng quá để nó đổ bớt đi? Đổ bằng cách nào? Người ta không chịu hỏi đổ bằng cách nào, mà cứ nghe nó đổ nghiệp thì quả thấy luôn tụng nữa, phải không? Thì như vậy đó là một cái điều hết sức là sai lầm, bởi vì chúng ta tu là giảm, như nãy giờ tôi nói đó, nếu tu là cái nghiệp trước nó giảm bớt, mà giảm bớt thì đâu có nghĩa là thêm, đâu có nghĩa là càng ra, phải không? Nếu có hồi xưa nghiệp trước mình lã ra mình sẽ bị tới đến đoạn 10 thôi, bây giờ mình biết tu rồi cái có ai đó chửi mình 5-10 câu thôi thì đó là thay vì người đó bị chửi câu nhẹ quá chừng có gì đâu, thấy không? Biết bao giờ mà tụng mấy phẩm pháp qua là chửi để câu cái hết được cái nợ người rồi, như vậy thì nhẹ nhàng cứ đáng tụng nữa chứ tại sao chứ, thấy không? Đó bằng vật giả hồi kia mình tạo cái nghiệp ác gì đó, có thể là mình bị tai nạn mất thân mạng hoặc là tán gia bại tán. Bây giờ mình phát tâm mình tụng kinh cho nó có những cái chuyện cầu cấp gì gì đó để vô anh pháp đồ mình một chút ít, cái mình nói à đó anh tụng kinh đổ nghiệp, đổ nghiệp chứ không nhớ tụng nữa. Bây giờ giả sử mình có lượng pháp đồ chút ít, mình nghĩ rằng à thay vì mình phải tán gia bại tán, bây giờ mình tụng kinh đem nó giảm bớt, bây giờ mất chút ít cho tụi mình ráng tụng nữa, phải không? Như vậy đó thì cái tu của mình mới tinh tiến được chứ. Còn cái này nghe nó đổ người cho quản chút lùi không có tu nữa, thì như vậy đó là một cái điều cái ngăn trở sự tu hành, phải không? Đó là tôi nói cái trường hợp thứ nhất, nhưng mà lại còn có trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là có những người Phật tử cứ nghĩ rằng mình đi quy y, mình biết tu rồi á, thì kể từ đây về sau mọi chuyện được bình an sung sướng, thì cứ làm như là xuôi vượt thuận gió, không có cái gì trở ngại hết. Như vậy tu là phải vậy mới được. Còn nếu có cái gì trục trặc cho nó thôi, tôi quy y rồi mà sao giờ trục trặc vậy, thôi không muốn tu nữa, như vậy được không? Bởi vì quý vị nhớ, mình tu là sửa, là bỏ những cái dở, làm những cái hay. Mà khi mình đã nguyện bỏ dở làm hay á, thì cái điều gì của mình ở trong đời, như hồi nãy tôi nói, có thể mình sẽ bị những cái tai nạn nặng nề, nhưng biết tu rồi thì giảm, nó ít lại, nó bớt đi. Thì cái bớt đó, bởi vì mới tu xong hết dở, phải không? Thì nó có mà có cái nhẹ nhàng hơn, hoặc là có thể có mà mình chịu nổi. Thì như vậy thì mình thấy cái tai nạn nó xảy đến cho mình, một là để thấy rằng à, mình tập tu cho nên những cái khổ đến mình không có sợ, thì đó là khiến như tâm tu hành của mình nó được mạnh mẽ. Nghe nữa là mình biết tu cho nên những cái đau khổ nó đến mình lẽ ra 10 bây giờ còn 7-8 thì đó là mình mừng, phải không? Nghĩ vậy là mình vui vẻ mà tu, chứ đâu có lý gì mà một việc ai tu cái mọi việc đều tốt hết, đều như ý hết, phải không? Mà có cái gì tốt như ý cho nó thôi không được tu nữa. Như vậy đó là quý vị chưa có hiểu cái nghĩa tu, phải không? Tu là làm sao cho đời của mình nó càng ngày càng hay, càng tiến, càng tốt, chứ không phải tu là để mọi việc đều được bình an, phải không? Mà bây giờ đa số muốn bình an thôi, tu là để bình an, chứ mà không có muốn cái gì xảy đến hết. Thì đó là một cái quan niệm rất là sai lầm. Quý vị nhớ Đức Phật hồi xưa ngài tu mà thất thành Phật á, ngài có được bình an, thế mà còn bị những cái khó khăn, những cái hiểm nguy nó đến với ngài. Cho tới như có gia đình ông Bà La Môn sanh được người con gái rất là đẹp, mà ông Bà La Môn thì giỏi nghề coi tướng, nghĩa là nói là người nào mà được cái tướng đủ 32 tướng tốt á, người đó mới là xứng duyên với con của ông. Mà ông kiếm hoài trong xứ không có cái người nào xứng như vậy hết. Sao bỗng dưng hôm đó ông đi đường ông gặp Phật, Phật thì giáo quá, thì ông thấy Phật có 32 tướng, ông mừng quá, thì ông mới chạy về. Ông nói với bà vợ, ông nói tôi tìm được một người đủ 32 tướng tốt, người đó có đủ sức hay là đủ điều kiện để mà kết duyên với con mình. Nó bà ra mà coi, thì bà ra mà cũng thấy đúng như vậy, thì mới ngỏ ý với Phật, nó bây giờ muốn ông có đứa con gái đẹp lắm, giờ muốn gả cho ngài, ngài có ưng hay không? Thì khi đó ngài mới chê, thôi mà chê, ông nói con gái ông đẹp cái đó là đại gia hôi thúi này kia, nghe nói một hồi bảo hồn con nói về nó thực lại cho người con gái nghe. Cái người con gái ấy nổi giận lên, nói cái ông đó là ông gì mà ông dám khi dễ mình là đẹp nhất thiên hạ. À, nổi giận lên cái quá thù. Thì sau này cái được một nhà vua kế cận nhận bà làm vợ làm hoàng hậu, thì đó là cơ hội tốt để bà trả thù. Cái sau này Đức Phật có cơ hội và ngài đi qua cái xứ đó để thức thịnh bị do quá, thì bà nghe vậy cho bà kêu hết mấy cái tên vua đã rồi chặn được Phật chửi đánh. Phật đi với ngã nang, Phật vừa đi tới đầu đường vào nước của bà thì bao nhiêu người dây mà chửi thôi là chửi. Ngã nang đi theo Phật tối mặt chưa không nổi, nói ngài Phật cứ cho thôi chúng ta đi về. Chúng ta đi chỗ khác. Phật hỏi đi đâu vậy A Nang? Rồi ngã nang á, Phật cứ thôi chúng ta đi cái nước nào ạ? Đừng có ở đây nữa, đây là chuyển quá chịu không nổi. Rồi Phật nói giả sử chúng ta đã đi tới nước khác rồi người ta chửi như vậy nữa thì mới tính sao anh em. Rồi Ngã Nam nói Phật Thế Tôn, nếu tới nước khác thì chửi nữa thôi mình đi về nước Xá Vệ thì kia đó, chỗ mà Phật có nhiều đệ tử thì đó mình giống đó. Rồi Đức Phật nói như một ông thầy thuốc giỏi